Lạy Chúa xin sai Thánh Thần đến canh tân bộ mặt trái đất. Kính thưa cộng đoàn, đó là lời ca đoàn vừa hát trong đáp ca, cũng là lời khẩn nguyện của giáo hội qua mọi thời vì tin vào sức mạnh của Thánh Thần. Thánh Thần vẫn được biểu hiện hôm nay chúng ta thấy trong ba bài với ba cái từ khác nhau nhưng cũng là hàng xóm với nhau. Nếu bài thứ nhất trong tông đồ công vụ ta thấy đó là gió, thì ở trong bài tin mừng thì Đức Giêsu thở hơi trên các môn đệ, và nơi bài thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô thì nói đến thần khí, cũng là sức mạnh từ Thiên Chúa. Thần khí của Thiên Chúa từ ban đầu cũng chính là hơi thở của Giave đem lại sức sống cho Adam và Eva. Và thần khí trong công trình sáng tạo cũng đã thấy xuất hiện bay là lạ trên mặt nước. Thần khí ấy là chúng ta thấy trong biến cố truyền tin cho Đức Maria thì cũng là thần khí Chúa ngự trên bà. Và Kinh Tin Kính chúng ta đọc là người thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Đức Giêsu đi rao giảng thì cũng khởi đầu bằng trích đoạn Isaiah: thần khí Chúa ngự trên tôi và sai tôi đi loan báo tin mừng. Và Đức Giêsu rất nhiều lần đã nhắc nhở với các tông đồ và với tất cả chúng ta: ai tin vào tôi thì từ lòng họ nước hằng sống chảy ra như dòng sông. Và Ngài cũng hứa rằng khi nào mà Thầy về trời thì đó là điều có lợi hơn cho anh em, vì nhờ đó mà đấng bầu cử, đấng an ủi sẽ đến với anh em, người nhắc anh em nhớ lại tất cả những điều Thầy đã nói với anh em. Và ngày Đức Giêsu lên trời thì cũng căn dặn các môn đệ: anh em hãy ở lại Jerusalem chờ ơn trên ban xuống. Thế nên giáo hội vẫn coi ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày khai sinh của Hội Thánh. Vâng, cũng có nhiều cái lập trường. Nếu nói Hội Thánh là nhóm những người tin vào Đức Kitô thì có thể nói ngay từ lúc đầu Chúa quy tụ bốn môn đệ đầu tiên. Khi mà nói đến một cái nhóm bắt đầu có tổ chức thì người ta nói đến Kinh Thánh đoạn mà Đức Giêsu liệt kê danh sách 12 tông đồ. Khi nhìn dưới góc cạnh thần bí và tâm linh thì nói rằng Hội Thánh được khai sinh trong cái chết của Đức Giêsu, khi Ngài đổ hết những giọt máu nước cuối cùng khai sinh Hội Thánh, vì Hội Thánh đã được phát sinh từ ơn cứu độ từ đỉnh cao của thập giá. Nhưng xét dưới góc nhìn lịch sử thì ngày hôm nay chính là ngày khai sinh Hội Thánh, khi mà tập thể các tông đồ, những người bấy lâu nay theo Chúa, nhưng mà kể cả khi Chúa đã sống lại thì các ông vẫn còn rất là nhút nhát. Thậm chí ta thấy như tông đồ công vụ còn nói các ông tề tựu ở một nơi với nhau, và đó là dấu hiệu các ông vẫn sợ những người Do Thái. Khi Đức Giêsu hiện ra, các ông đóng kín cửa vì sợ những người Do Thái. Thế nhưng mà Thánh Thần của Chúa khi đổ tràn trên các ông thì đã khiến những môn đệ nhút nhát trở thành can đảm. Con phê gà của ngày thứ sáu tuần thánh không bao giờ gáy nữa. Phêrô đại diện cho tập thể toàn thể anh em để công bố cho tất cả mọi người về cái biến cố vĩ đại này. Thiên Chúa cứu độ anh em, thần khí Chúa được đổ trên con trai và con gái loài người để tất cả đều nói lời tuyên sấm. Đó cũng là bài giảng đầu tiên của Thánh Phêrô sau khi thần khí Chúa hiện xuống. Dù bấy giờ cũng có nhiều người hồ nghi và họ nói rằng vị này như là say rượu rồi. Nhưng ta thấy đó, tông đồ công vụ liệt kê cho chúng ta danh sách của đến 16 nhóm khác nhau: Bactia, Mediela, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto, Asia, Paphia. Thôi đọc xong mỏi cả miệng, nhiều đơn vị khác nhau. Những người nào cũng cảm thấy rằng vị tông đồ đang nói thứ ngôn ngữ của mình. Và ta đây ta thấy một cái sự đối lập với biến cố của tháp Ba-ben ngày xưa. Dân Do Thái sau khi cái lụt cả của tàu Noe thì nghĩ rằng để đề phòng tương lai nếu có lụt hồng thủy thì xây cái tháp, và như là một cái dấu hiệu kiêu ngạo chống lại trời, trời sẽ chẳng làm gì ngập được cái tháp của mình. Và từ cái biến cố đó, những người Do Thái bị phân tán đi mỗi người mỗi ngả và nói nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau. Thì ngày hôm nay khi Thánh Thần hiện xuống thì một ngôn ngữ mà tất cả mọi người có thể hiểu được. Và đó cũng là một nội dung mà thường chúng ta cầu nguyện với Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài làm cho các dân tộc tuy ngôn ngữ bất đồng nhưng cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất. Vâng, đúng thế, Thánh Thần đã đến và khiến cho tất cả mọi chư dân đông đảo nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau đều có thể hiểu được nhau. Và với nhiều nhà chú giải thì cái ngôn ngữ của Thánh Thần để tất cả mọi người có thể hiểu được ngày hôm nay đó là hai chữ tình yêu. Vâng, với tình yêu thì người ta có thể vượt qua mọi thứ ngôn ngữ. Khi mà chứng kiến việc làm bác ái của mẹ Teresa Calcutta thì tất cả thế giới đều ngưỡng mộ. Và cái tình yêu đó có thể vượt qua mọi rào cản. Cái tình yêu mà người ta thể hiện với nhau trong thái độ, trong lời nói, trong cung cách, trong cái việc chia sẻ thì khiến những người xa lạ đều trở thành thân quen. Và như vậy ta thấy một tác động lớn của Thánh Thần cũng chính là nối kết những con người xa lạ thành thân quen. Rồi điều thứ hai mà chúng ta thấy trong biến cố Thánh Thần hiện xuống là một sự đổi mới. Đổi mới và canh tân. Những vị tông đồ nhút nhát ngày hôm nào giờ đây sẽ trở thành rất can đảm. Phêrô và Gioan đối diện với hội đồng cộng tòa và khẳng định rằng Đức Giêsu mà quý ông đã đóng đinh đó, chính Ngài đã được Thiên Chúa suy tôn làm Mêsia. Và ngay từ cái bài giảng đầu tiên ta thấy đã đến 3.000 người xin rửa tội. Giáo hội được khai sinh trong ngày này. Và ta thấy những tông đồ được đổi mới từ tâm trí, tức là sự hiểu biết, đổi mới trái tim để trở thành một tình yêu nồng nàn hơn, và đổi mới trong ý chí để sẵn sàng ra đi đến bốn phương trời. 12 con người sẽ góp phần đổi thay thế giới. Và như vậy chúng ta thấy được Thánh Thần của Chúa là đấng canh tân bộ mặt trái đất. Đức Giáo Hoàng Gioan 23, chúng ta phải gọi là Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, Ngài đắc cử vào ở tuổi là 78 tuổi. Thế nhưng Ngài đã làm một cái điều rất kỳ lạ, đó là công bố họp công đồng chung, và đó là công đồng Vaticano II. Có một ký giả đến hỏi, dạ thưa Đức Thánh Cha có ý gì khi mở công đồng? Thì Ngài làm một hành vi mang tính biểu tượng là đi lại bên cạnh mở cái cửa sổ và nói rằng để Thánh Thần Chúa thổi đến một luồng gió mát trong giáo hội, thổi đi tất cả những bụi bặm và đem lại sức sống mới. Vâng, kính thưa cộng đoàn, như vậy chúng ta thấy được cái yếu tố thứ hai là tất cả mỗi người được chúng ta được biến đổi. Lời kinh mà chúng ta đọc về kinh Chúa Thánh Thần mỗi đầu các giờ kinh nguyện thì có hai câu: xin sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con, và câu sau đó là xin soi sáng dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Và điều thứ ba chúng ta nhận ra được trong cái yếu tố đó, đó là giáo hội từ công đồng Vaticano II là một giáo hội tin vào sự sức mạnh của Thánh Thần. Chưa bao giờ bằng bây giờ giáo hội kêu gọi tất cả sáng kiến của cộng đoàn tín hữu, bởi vì Thánh Thần không có một cái biên giới nào cản trở Ngài được. Đức Giêsu nói như gió muốn thổi đâu thì thổi, và người ta không thể thấy được gió, nhưng người ta thấy được lá cây động đậy. Và nơi mỗi một con người đều được Thiên Chúa soi sáng. Trong lương tâm của chúng ta, lời soi dẫn trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn anh chị em chúng ta là Kitô hữu, là đã đón nhận Thánh Thần trong bí tích rửa tội, và sâu xa hơn nữa trong bí tích thêm sức, thì chúng ta luôn luôn có Thánh Thần ở với chúng ta. Một Thánh Thần luôn soi dẫn chúng ta trong những chọn lựa giữa đúng và sai, chọn điều tốt thay vì điều xấu, chọn tình yêu thay vì giận ghét hận thù. Và đó vẫn là Thánh Thần gợi lên trong chúng ta những sáng kiến. Công đồng, từ công đồng Vaticano II đến nay, chúng ta thấy trong giáo hội có rất nhiều các thứ đoàn thể xuất phát từ cộng đồng dân Chúa. Nếu mà nói cái đoàn thể đầu tiên từ người giáo dân thì phải nói đến đoàn Legio Mariae, cũng là sắp sửa 100 năm, từ năm 1921, và nay vẫn là một đoàn thể tông đồ giáo dân đông đảo nhất, và cũng có thể nói là làm việc hữu hiệu nhất. Đoàn Legio Mariae ta quen gọi là Đạo Binh Đức Mẹ, do một người giáo dân, ông Phan Đức. Và bây giờ thì giáo hội kêu gọi cái quyền lập đoàn thể trong cái tông huấn về tông đồ giáo dân, thì khẳng định điều đó. Chính người giáo dân cũng có thể quy tụ lại với nhau để lập ra những đoàn, những nhóm. Và như ở Việt Nam ta thấy cũng có rất nhiều những sáng kiến như vậy. Những cái nhóm phò sự sống, những cái nhóm bảo vệ và đồng hành với trẻ em bụi đời, như là nhóm Thảo Cầm vân vân. Thì chúng ta thấy đó, Thánh Thần của Chúa vẫn làm việc. Quan trọng là chúng ta có mở rộng lòng của mình để đón nhận Thánh Thần đó hay không. Và Đức Kitô ngày hôm nay trong bài tin mừng hiện ra với các tông đồ, thì lời đầu tiên Ngài gửi đến là lời cầu chúc bình an cho anh em. Và cái hơi thở của Chúa thổi trên các tông đồ cũng tương tự như hơi thở của Gia-vê ngày xưa, là một công trình sáng tạo mới, một nhân loại mới được hình thành và những con người mới được đổi mới. Tôi đang nhớ đến lời trong đoạn của Ezekiel kể về những bộ xương khô, và khi thần khí đi ngang thì tất cả những bộ xương khô đó đều mọc lại da thịt và tươi tắn đứng lên. Để xin Chúa cũng ở với mỗi người chúng ta, cũng biến đổi chúng ta để chúng ta trở thành chứng nhân cho Chúa trong cuộc sống thường ngày. Và chúng ta cũng nói được các thứ tiếng lạ. Tiếng lạ ở đây chính là qua đời sống bác ái và yêu thương. Để rồi tất cả chúng ta với sức mạnh của Thánh Thần, chúng ta liên kết với nhau thành một cái tập thể đông đảo, và liên kết với nhau như lời của Thánh Phaolô, như trong cùng một nhiệm thể. Đó là tất cả chúng ta được gắn kết với nhau. Người thì là đầu, người là mắt, người là tai, người là mũi, và các chi thể khác nhau với những nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều phục vụ cho một thân thể duy nhất là Đức Kitô. Và xin Thánh Thần cũng ban đến cho chúng ta những hoa quả của thần khí được Thánh Phaolô gợi đến trong thư của Galata, như là một biểu hiện của những người có Thánh Thần. Hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Xin Thánh Thần Chúa biến đổi mỗi người chúng ta để chúng ta cũng cùng với Ngài và hợp tác với Ngài để canh tân bộ mặt thế giới.